Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Anh Vũ, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 10 tháng Giêng năm 2013.
Tokyo xác nhận tân thủ tướng Shinzo Abe sẽ đi thăm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia từ ngày 16 tháng 1.
Philippines tỏ quyết tâm đặt mua tàu tuần duyên của Nhật Bản.
Chính quyền Miến Điện bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.
Ông chủ của Google kêu gọi Bắc Triều Tiên mở cửa cho Internet.
Đầu tư trực tiếp gia tăng ở các nước ASEAN và Ấn Độ.
Chính quyền Syria thả hơn 2.000 tù nhân để đánh đuổi lấy 48 người Iran.
Mục mỗi ngày một sự kiện, tuần đá ma thương tại Trung Quốc tiếp tục chống chế độ kiểm duyệt hiện hành.
Tòa bảo hiến Hungary làm tiêu tan ý định bê tông hóa quyền lực của đảng cánh hữu cầm quyền Fidesz. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest. Kính thưa quý vị, Tokyo xác nhận tân thủ tướng Shinzo Abe sẽ đi thăm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia từ ngày 16 tháng Giêng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga vào hôm nay đã xác nhận thông tin theo đó tân thủ tướng Shinzo Abe sẽ dành chuyến viếng thăm nước ngoài đầu tiên từ khi ông tái nhậm chức cho ba nước ASEAN là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Vòng công du kéo dài từ ngày 16 đến 19 tháng Giêng, trùng hợp với dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ đối tác Nhật Bản-ASEAN. Theo ông Suga, mục tiêu chuyến công du của Thủ tướng Nhật là nhằm củng cố quan hệ hợp tác với các nước ASEAN để bảo đảm hòa bình và thịnh vượng cho khu vực, trong một bối cảnh chiến lược đang thay đổi. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia là ba quốc gia quan trọng đối với Nhật Bản. Tokyo nhắm vào đà tăng trưởng của ba nước này để tăng cường sự hiện diện của các công ty Nhật tại châu Á, với mục tiêu là làm sao giảm bớt sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, cũng như chống lại sự cạnh tranh của các tập đoàn Hàn Quốc. Giới quan sát đã không khỏi so sánh. Vào thời ông Shinzo Abe lần đầu tiên đến làm thủ tướng Nhật vào năm 2006, thì ông đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình cho Trung Quốc. Lần này, ông định chọn Hoa Kỳ, nhưng vì lịch trình làm việc của Tổng thống Mỹ Obama không cho phép, ông Abe đã chọn Đông Nam Á làm điểm đến. Theo bà Mireya Solis, chuyên gia nghiên cứu về Nhật Bản tại Viện Brookings, thì điều quan trọng là ông Abe đã quyết định không đến thăm Trung Quốc, vì ưu tiên của Tokyo vào lúc này là vươn đến những nước ủng hộ mình, cũng như các đồng minh của mình. Trong tình hình đó, thì khu vực Đông Nam Á đang vươn lên thành một đối tác rất quan trọng cho Nhật Bản, vào lúc quan hệ Tokyo-Bắc Kinh đang trong cơn sóng gió, hết lời dẫn. Mục tiêu sâu xa là như vậy. Nhưng theo chánh văn phòng nội các Nhật, vào hôm nay, thì chuyến thăm Đông Nam Á của tân thủ tướng Abe hoàn toàn không phải là để thành lập một thế đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Vòng công du ba nước lớn trong ASEAN của Thủ tướng Abe được cho là dấu hiệu chứng tỏ mối quan tâm chiến lược của Tokyo đến khu vực Đông Nam Á. Chiến lược đó còn thể hiện qua việc tân Ngoại trưởng Nhật Bản cũng chọn ba nước ASEAN là Philippines, Brunei, Singapore cùng với Úc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình.
Philippines tỏ quyết tâm đặt mua tàu tuần duyên của Nhật Bản. Đến Manila từ hôm qua trong chuyến công du đầu tiên của mình từ khi nhậm chức, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida vào hôm nay đã hội đàm với đồng nhiệm Albert del Rosario trước khi được chính Tổng thống Philippines Benigno Aquino tiếp kiến. Trong bối cảnh cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông đều căng thẳng vì các động thái quyết đoán của Trung Quốc, lẽ dĩ nhiên vấn đề an ninh trên biển đã nổi bật trong chương trình nghị sự của hai bên, với việc Manila xác định quyết tâm mua tàu tuần tra của Nhật Bản. Trong một bản tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Philippines, Ngoại trưởng Albert del Rosario nêu rõ, trong lĩnh vực an ninh hàng hải, chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Philippines trong việc tăng cường năng lực của ngành cảnh sát biển Philippines thông qua việc phát triển nhân lực và cung cấp thêm thiết bị thông tin liên lạc rất cần thiết cho việc bảo đảm an toàn hàng hải. Ông Del Rosario cho biết thêm, xin trích, việc đặt mua tàu đa chức năng của Nhật Bản đang được xem xét nghiêm túc. Hết lời dẫn. Trong thời gian qua, Philippines đã ngỏ ý muốn mua 10 tàu tuần tra mới của Nhật Bản để bảo vệ vùng biển nước mình, bổ sung cho 2 chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton được tân trang lại do Mỹ cung cấp. Ý định của Manila đã được Tokyo hết sức quan tâm. Thậm chí, chính phủ Nhật Bản tiền nhiệm đã sẵn sàng dùng viện trợ cho phát triển ODA để giúp Philippines tăng cường đội tàu tuần tra của mình. Cả Nhật Bản lẫn Philippines đều có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Trong trường hợp Nhật Bản, đó là vùng quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Còn đối với Philippines và 3 nước Đông Nam Á khác là Việt Nam, Malaysia và Brunei, thì đó là một số khu vực trên Biển Đông. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida đã kêu gọi củng cố thêm quan hệ với Philippines nhằm bảo đảm hòa bình khu vực. Theo ông Kishida, trong cuộc họp với đồng nhiệm Del Rosario, hai bên đều đồng ý xin trích tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác trong việc định hình một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
Nhật Bản, Hàn Quốc tìm cách hòa giải nhân cuộc đối thoại chiến lược cấp cao thường kỳ. Ngày hôm nay, Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc đối thoại chiến lược cấp cao chính thức đầu tiên kể từ khi hai nước có lãnh đạo mới, với hy vọng vượt qua những bất đồng về chủ quyền biển đảo vừa nổi lên trở lại dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Theo hãng thông tấn AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Chikao Kawai và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc An Ho-yong gặp nhau tại Tokyo ngày hôm nay. Đây là cuộc gặp lần thứ 12 giữa đại diện hai chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ khi hai nước bắt đầu xúc tiến tăng cường hợp tác vào năm 2005, và là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng Nhật và bà Park Geun-hye đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. Một trong các chủ đề chính trong cuộc đối thoại lần này là các biện pháp đối phó với Bắc Triều Tiên sau vụ phóng hỏa tiễn vệ tinh bị nghi ngờ là để thử tên lửa tầm xa trá hình. Mối quan hệ giữa hai đồng minh Đông Bắc Á của Hoa Kỳ trở nên xấu đi trong năm vừa qua sau khi Tổng thống tiền nhiệm Lee Myung-bak bất ngờ đến Đốc Đô, hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản mà người Nhật gọi là Takeshima vào đầu tháng 8 năm 2012. Đây là chuyến đi đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới đảo này. Chuyến đi này khiến quan hệ Nhật-Hàn xuống dốc không phanh và những hận thù về thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên 1910-1945 cũng như ký ức về các phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong thời gian Thế chiến II có dịp trỗi dậy. Theo giới phân tích, lãnh đạo hai nước, ông Shinzo Abe chính thức nhận chức Thủ tướng Nhật Bản vào cuối tháng 12 và bà Park Geun-hye sẽ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng tới, dường như đều mong muốn gây dựng lại quan hệ song phương. Thứ sáu tuần trước, Tổng thống mới đắc cử Hàn Quốc đã gặp ông Fukushiro Nakuga, một cựu bộ trưởng tài chính, đặc phái viên của tân Thủ tướng Nhật. Đặc phái viên Nhật Bản mang theo lá thư của Thủ tướng với lời khẳng định Hàn Quốc là quốc gia láng giềng quan trọng nhất của Nhật Bản, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, vị khách nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật kể từ khi tuyên thệ nhậm chức là ông Hwang Do-ya, chủ tịch đảng cầm quyền Sayanuri, một cộng sự thân cận của Tổng thống Hàn Quốc. Trong cuộc gặp vào ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật tuyên bố Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chia sẻ các giá trị chung và cả hai là láng giềng quan trọng nhất của nhau. Vào tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có lời kêu gọi xây dựng quan hệ hòa giải và hợp tác hướng về tương lai với Nhật Bản. Liên quan đến quan hệ Nhật Bản-Bắc Triều Tiên, tối ngày thứ Ba, theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Nhật Bản đã ủng hộ chủ trương Hội đồng Bảo an phải kiên quyết với Bình Nhưỡng sau vụ thử tên lửa mới đây, đồng thời tuyên bố Tokyo sẵn sàng hành động nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Chính quyền Miến Điện bác bỏ lời cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Trả lời hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, Thứ trưởng Thông tin kiêm phát ngôn viên chính phủ Miến Điện đã khẳng định quân đội Miến Điện không bao giờ dùng vũ khí hóa học và cũng không có ý định sử dụng loại vũ khí này. Cộng đồng quốc tế sẽ biết rõ khi đến điều tra, hết lời dẫn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Kachin đã tố cáo quân chính phủ dùng vũ khí hóa học. Vào hôm qua, ông James Lumlow, người phát ngôn của lực lượng nổi dậy Kachin, đã nói đến các vụ pháo kích của quân đội sử dụng đến loại đạn có chất hóa học độc hại từ 3 ngày qua. Nhân vật này đã giải thích với hãng tin Pháp là khi đạn nổ thì vùng đất chung quanh nóng hực lên, sau đó người bị ngất xỉu và quân đội đã chiếm được những vị trí quan trọng. Tuy nhiên, theo AFP thì những thông tin kể trên chưa được các nguồn độc lập kiểm chứng. vẫn theo AFP, trong các cuộc xung đột với lực lượng Kachin, bùng lên trở lại từ tháng 6 năm 2011, sau 17 năm hưu chiến, thì quân đội Miến Điện đã sử dụng máy bay trực thăng chiến đấu từ cuối tháng 12. Hồ sơ Kachin đang làm xấu đi hình ảnh một nước Miến Điện mới, vào lúc mà chính quyền đang cố thuyết phục cộng đồng quốc tế về ý hướng cải tổ và hòa bình của mình. Tuần qua, Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ cũng đã tỏ mối quan ngại trước việc quân đội Miến Điện sử dụng máy bay tấn công quân nổi dậy Kachin.
Ông chủ tập đoàn tin học Google kêu gọi Bắc Triều Tiên mở cửa cho Internet. Ngày hôm nay, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh sau chuyến đi Bắc Triều Tiên, ông chủ của tập đoàn Google đã kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng cho phép dân chúng sử dụng Internet để đất nước có cơ hội thoát khỏi tình trạng chậm phát triển. Sau chuyến thăm 3 ngày tại một trong các quốc gia khép kín nhất hành tinh, ông Eric Schmidt, lãnh đạo tập đoàn Google, và ông Bill Richardson, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đã có cuộc gặp gỡ với báo giới tại sân bay Bắc Kinh. Chủ tịch Google tuyên bố, xin trích, trong khi thế giới ngày càng nối kết với nhau, mật thiết hơn qua mạng Internet, thì quyết định của Bắc Triều Tiên tự cô lập có thể có hại cho sự tăng trưởng kinh tế của chính họ. Quyết định mở ra với Internet là do họ quyết định, nhưng theo ý tôi, đây là lúc họ phải quyết định hành động, nếu không Bắc Triều Tiên sẽ bị tụt hậu. Hết lời dẫn. Trong cuộc trả lời báo giới kể trên, ông Bill Richardson, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nguyên thống đốc tiểu bang New Mexico, cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên phát triển Internet. Các cư dân Bắc Triều Tiên ngay từ nhỏ đã phải sống trong một xã hội tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chỉ có duy nhất một luồng thông tin chính thống. Việc tìm kiếm các thông tin không chính thống là điều gần như không thể được, và nếu có, thì thường bị trừng phạt nặng nề. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự dè dặt cao độ trước chuyến đi của nhà cựu ngoại giao Mỹ cùng lãnh đạo Google vào thời điểm không lâu sau vụ bắn thử hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên vào tháng trước. Không mang theo sứ mệnh đại diện cho nước Mỹ, ông Bill Richardson cũng đã sử dụng chuyến đi mà ông gọi là sứ mạng nhân đạo mang tính cá nhân để nói chuyện chính trị với chính quyền Bình Nhưỡng. Ông Richardson khẳng định đã yêu cầu chính quyền Bắc Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong chuyến đi vừa qua tại Bắc Triều Tiên, nhà cựu ngoại giao Mỹ Bill Richardson nói đã tìm cách thuyết phục chế độ Bình Nhưỡng thả ông Kenneth Bae, một người Mỹ gốc Triều Tiên bị bắt vào tháng trước. Trong 2 năm qua, ông Bill Richardson đã thường xuyên có các cuộc thương thuyết để Bình Nhưỡng trả tự do cho nhiều kiều dân Mỹ.
Trên bình diện kinh tế, đầu tư trực tiếp gia tăng ở các nước ASEAN và Ấn Độ. Trong thời gian qua, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài không còn tập trung vào Trung Quốc, mà có chiều hướng chuyển dịch qua những nước khác. Theo một báo cáo mới đây của Ngân hàng Anh Quốc HSBC, được hãng thông tấn Ấn trích dẫn vào hôm nay, thì nhiều nước ASEAN và Ấn Độ thuộc diện được hưởng nguồn đầu tư trực tiếp mới này do các điều kiện thuận lợi về dân số, thị trường nội địa hấp dẫn, tăng trưởng cao. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn nhiều với hạ tầng cơ sở yếu kém và một số chính sách. Theo bản báo cáo, chỉ trong vòng một thập niên vừa qua, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã bắt đầu chuyển dịch từ Trung Quốc qua ASEAN và Ấn Độ để tranh thủ điều kiện dân số thuận lợi và tốc độ tăng trưởng nhanh. Những nước hưởng lợi từ việc nguồn đầu tư chuyển từ Trung Quốc qua những nơi khác là Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Malaysia. Tuy nhiên, tại các nước này thì vẫn có nhiều rào cản làm giảm sức thu hút đầu tư. Đối với Ấn Độ và Philippines, thì ngân hàng nêu bật vấn đề hạ tầng cơ sở yếu kém và chính sách hẹp hòi về đầu tư trực tiếp. Còn đối với Indonesia và Việt Nam, sức hấp dẫn nằm ở vấn đề giá nhân công thấp. Trong lúc Thái Lan có lợi thế là môi trường kinh doanh lành mạnh, dây chuyền cung cấp thiết bị tốt. Tuy vậy, đối với Thái Lan thì tình hình chính trị không ổn định và giá nhân công cao là cản lực cho đầu tư trực tiếp. Theo Ngân hàng Anh Quốc, khi đầu tư thì các tập đoàn đa quốc gia còn chú ý đến những yếu tố như chính sách và môi trường kinh doanh có được dễ dàng hay không. Trong trường hợp Ấn Độ, dân số đông và một thị trường tiêu thụ tiềm năng cực lớn là lợi thế không thể chối cãi. Thế nhưng, môi trường kinh doanh cồng kềnh, chính sách giới hạn đầu tư trực tiếp, cộng thêm với tình trạng hạ tầng cơ sở tồi tệ đã làm nản chí giới đầu tư nước ngoài. Trong lúc đó, thì những nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam tuy tầm vóc không bằng Ấn Độ, nhưng vẫn có nhiều thuận lợi đối với đầu tư nước ngoài vì cũng có một dân số đông đảo.
Syria thả hơn 2.000 tù nhân đổi lấy 48 người Iran. Theo hãng thông tấn AFP, ngày hôm qua, chính quyền Damas đã trả tự do cho 2.135 tù nhân để đổi lấy 48 khách hành hương người Iran bị bắt làm con tin nhờ trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Bình luận về quyết định chưa từng có kể trên của Syria, Hội đồng Dân tộc Syria, lực lượng đối lập chủ yếu, khẳng định Sinchik, chiến thắng này, tức việc giải phóng tù nhân, cho thấy chính quyền Assad hết sức phụ thuộc vào Tehran. Hết lời dẫn. Các tù nhân kể trên là những người bị bắt trong thời gian kể từ đầu của khủng hoảng Syria cách đây 21 tháng. Theo những nguồn tin từ Hội đồng Dân tộc Syria, thì việc đánh đổi tù nhân lấy con tin người Iran kể trên là kết quả của các nỗ lực thương thuyết của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Đây là lần đầu tiên Damascus công khai thông tin về một cuộc trao đổi tù binh trong bối cảnh chính quyền Assad cũng như chế độ Iran, đồng minh chủ yếu trong khu vực của Damascus, ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Chế độ Damascus đối đầu với một cuộc nổi dậy của dân chúng từ gần 2 năm nay không thừa nhận quy mô của phong trào phản kháng. Trong bài diễn văn ngày Chủ nhật vừa qua, được tuyên bố như là một kế hoạch để giải quyết hòa bình của khủng hoảng, Tổng thống Assad tiếp tục khẳng định lực lượng nổi dậy Syria là kẻ khủng bố và cáo buộc sự can thiệp của phương Tây cũng như một số nước trong khu vực. Hôm qua phát biểu trên BBC, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Brahimi đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố hôm Chủ nhật của ông Assad và khẳng định quan điểm mà Tổng thống Assad vừa bày tỏ còn thiên kiến và gây chia rẽ hơn trước, lời lẽ trong nguyên văn. Báo chí chính thức tại Syria hôm nay đồng loạt phản đối phát biểu của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria. Ngày mai, ông Brahimi sẽ tới Geneva để gặp các đại diện Nga và Mỹ nhằm tìm kiếm các giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria khiến hơn 60.000 người thiệt mạng, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tuần báo Nam Phương tại Trung Quốc tiếp tục chống chế độ kiểm duyệt hiện hành.
Một tuần lễ sau khi công khai phản đối chế độ kiểm duyệt thô bạo mà họ phải gánh chịu, vào hôm nay, tờ Nam Phương Chu Mạt, tức là Nam Phương Tuần Báo, đã ra số mới, ngay sau số đã bị chính quyền sửa chữa kiểm duyệt. Dù gặp phải rất nhiều sức ép trong những ngày qua, nhưng trong số vừa ra, tờ báo vẫn nhắc lại lời kêu gọi nới lỏng các biện pháp kiểm soát các phương tiện truyền thông, với lý do là với sự phổ cập của Internet, chế độ kiểm duyệt đã trở thành lạc hậu. Một cách khéo léo, ban biên tập tờ Nam Phương đã công nhận nguyên tắc đảng kiểm soát các phương tiện truyền thông, nhưng cho rằng cách thực hiện quyền kiểm soát đó phải phù hợp với thời đại. Từ ngữ phù hợp với thời đại chính là một khẩu hiệu từng được các quan chức thường xuyên sử dụng để kêu gọi hiện đại hóa đất nước. Lời kêu gọi của tờ Nam Phương dù nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện rõ lập trường của tờ báo, một cơ quan ngôn luận trụ sở ở thành phố Quảng Đông, được biết đến từ lâu như là một tờ báo có quan điểm cải tổ với những bài điều tra có giá trị về các vấn đề nhạy cảm và thường xuyên bị guồng máy tuyên truyền của nhà nước kiểm duyệt. Vào tuần trước, một bài xã luận đầu năm kêu gọi sự tôn trọng các quyền tự do căn bản được Hiến pháp Trung Quốc bảo đảm đã bị giới kiểm duyệt viết lại hoàn toàn, gây phẫn nộ nơi một phần công luận và các nhà báo vốn đã quyết định đình công để phản đối. Khi phiên bản không kiểm duyệt được tiết lộ, người biểu tình đã tập hợp 3 ngày liên tục trước tòa soạn tờ báo để tố cáo chế độ kiểm duyệt. Cuối cùng thì chính quyền đã lùi bước phần nào. Vào hôm qua, để trấn an dư luận, các bộ phận tuyên truyền chịu trách nhiệm tờ báo sẽ không còn can thiệp trực tiếp để sửa đổi các nội dung của bài vở trước lúc công bố. Theo thông tín viên Stefan Lagarde tại Bắc Kinh, trong số phát hành hôm nay, dù không nói gì về sự kiện gây chấn động vừa qua, tờ Nam Phương vẫn gợi đến vụ này bằng lời kêu gọi chống kiểm duyệt của mình.
Cette affaire a ridiculisé la censure chinoise et on ne pourra plus revenir en arrière. Voilà ce qu'aimerait faire entendre ce matin.
Vụ việc này đã làm cho chế độ kiểm duyệt tại Trung Quốc trở thành lố bịch, không thể thụt lùi được nữa. Đó là thông điệp mà các nhà báo của tuần báo Nam Phương Chu Mạt muốn cho mọi người được nghe thấy vào sáng nay. Số đặc biệt đầu năm bị viết lại của tuần báo vào lúc mà các biên tập viên đi nghỉ đã được cảm nhận như một sự sỉ nhục đối với một ban biên tập được xem là tự do nhất ở Trung Quốc. Sự cách biệt giữa những gì người ta có thể đọc trên mạng khó kiểm soát hơn và những gì được nêu trên các phương tiện truyền thông truyền thống hiện khó thể được báo giới Trung Quốc chấp nhận. Ngày càng có nhiều người sử dụng bút hiệu để phát biểu trên các mạng xã hội những ý tưởng mà họ không thể đăng trên tờ báo của họ. Tuần báo Nam Phương đã viết trang cuối, xin trích, nguyên tắc vẫn là đảng kiểm soát báo chí, nhưng cách thức thực hiện việc kiểm soát này phải phù hợp với thời đại của mình. Tờ báo như thế đã nhắc lại một bài viết trên tờ Nhân dân Nhật Báo số ra ngày 7 tháng 1 vừa qua. Tờ Nam Phương Chu Mạt không trực tiếp nêu lên việc dân chúng đã động viên nhau đến ủng hộ các nhà báo trong những ngày gần đây, nhưng thông điệp rõ ràng như trên một tờ đại tự báo tương tự như tựa đề của một bài đăng trên trang mạng vi bác của tờ báo. Hệ thống thay đổi nhưng sự áp bức vẫn còn.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo của anh Vũ. Kế đến là tiêu điểm thời sự với chủ đề Phụ nữ Ấn Độ là nạn nhân ngàn đời của hủ tục phân biệt đối xử. Tú Anh trình bày với phần phỏng vấn Ni Sư Từ Tâm, Giám đốc trường Tình Thương. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Tòa Bảo Hiến Hungary làm tiêu tan ý định bê tông hóa quyền lực của đảng cánh hữu cầm quyền Fidesz. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest.
Thân chào anh Hoàng Nguyễn, thưa anh, hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua đó thì Tòa Bảo Hiến Hungary đã chặn đứng cái ý đồ bê tông hóa quyền lực của nội các cánh hữu ở Hungary bằng cách là bác bỏ một số các cái dự luật mà đảng này muốn đưa ra để củng cố thêm cái quyền lực của mình. Thế thì thực tế như thế nào, xin anh cho biết qua.
Kể từ khi mà chiến thắng trong cái cuộc bầu cử quốc hội mùa xuân 2010 đó, thì tận dụng cái ưu thế hơn 2/3 số ghế trong nghị viện thì cái liên minh cầm quyền của ông Orbán Viktor họ đã liên tiếp sử dụng cái phương tiện pháp luật, tức là chẳng hạn như là bằng cái việc sửa đổi hiến pháp hoặc là ra hàng loạt những cái đạo luật với những cái yếu tố phi dân chủ với cái mục đích là để họ duy trì và củng cố cho cái ưu thế của mình. Nhưng mà tuy nhiên theo giới bình luận thì đây là cái lần đầu tiên mà họ đã phải lùi bước trước một cái tòa bảo hiến mà phe chính phủ đã cài tới gần một nửa những cái thẩm phán mà thân họ vào đó. Và bên cạnh đó thì cái vai trò của Tổng thống Ada Janos là một yếu nhân của đảng Fidesz trước đây cũng đã được đánh giá lại khi ông tỏ ra là có quan điểm cứng cỏi trước những cái nỗ lực làm luật nhiều khi quá trớn của chính phủ. Cái hiến pháp mới của Hungary được gọi theo cái tên mới là luật cơ bản đó thì được thông qua vào ngày 18 tháng 4 năm 2011 và hầu như chỉ với cái số phiếu áp đảo của những cái dân biểu phe cầm quyền. Và ngay kể từ khi mới ra đời thì cái bản hiến pháp đó đã bị các đảng đối lập cũng như là một số tổ chức dân sự phê phán gay gắt và nó cũng bị đưa vào cái tầm ngắm của Liên hiệp châu Âu. Cái điểm mấu chốt mà gây bất bình trong xã hội là cái thẩm quyền và chức năng của tòa bảo hiến đã bị thu hẹp với một cái dụng ý rất rõ ràng là tòa đỡ can thiệp vào những cái quyết sách của chính phủ trong một số vấn đề mà trong đó đáng kể nhất thì là cái vấn đề về tài chính cũng như là ngân sách quốc gia. Thì đây là cái điều bị coi là nguy hiểm bởi vì như thế thì có thể sản sinh những cái đạo luật vi hiến. Và một cái điểm khác nữa là trái với cái thông lệ trước nay khi bất cứ ai cũng có thể đề nghị tòa bảo hiến xem lại cái tính hợp hiến của một cái đạo luật nào đó thì cái hiến pháp mới đã thu hẹp cái phạm vi này khiến cái việc mà cầu cứu tới tòa bảo hiến trong thực tế gần như chỉ còn là cái khả năng của tổng thống cũng như là của cái vị cao ủy mà phụ trách về các quyền công dân cơ bản mà thuộc quốc hội thì đây cũng là một cái hạn chế rất là nặng nề. Giới chuyên môn của Hungary thì họ cho rằng những cái điều khoản của hiến pháp mới không rõ ràng có thể tạo ra cái điều kiện cho cái sự hạn chế các quyền công dân và gây khó dễ cho công việc của những cái nội các tiếp tới là bởi lẽ cái hiến pháp này quy định rằng là cần phải tối thiểu 2/3 số phiếu thuận để có thể thay đổi được những cái đạo luật mà quan trọng chẳng hạn như là liên quan đến đường lối kinh tế xã hội hoặc là thuế má, lương bổng hưu trí hoặc là chính sách gia đình. Và giữa chừng thì viện cái lý do là cần phải có một cái sự chuyển tiếp giữa cái luật cũ và luật mới thì Quốc hội Hungary họ có đưa thêm một cái khái niệm khác là khái niệm gọi là những điều khoản chuyển tiếp của hiến pháp, và họ đã thông qua nó vào cái ngày cuối của năm 2011. Và ở trong những cái điều khoản chuyển tiếp này thì rất nhiều những cái yếu tố mà có lợi trong cái việc củng cố và duy trì quyền lực của phe chính phủ đã được đưa vào, và đồng thời thì nó tiếp tục quy định rằng là cái tòa bảo hiến bị hạn chế một số những cái quyền hạn. Và những cái bình luận viên chính trị và phe đối lập thì họ nhận ra ngay cái dụng ý của liên minh cầm quyền là bằng cái việc mà đề xuất những cái điều khoản chuyển tiếp này thì những cái luật định mà hợp ý của chính phủ thì dần dần sẽ được đưa trở thành một cái bộ phận của bản hiến pháp mới, và do đó thì tòa bảo hiến sẽ không có quyền hủy chúng ngay cả khi mà chúng vi hiến.
Thưa anh, được biết là trong số những cái bộ luật bị bác bỏ thì mọi người đã chú ý nhiều hơn cả vào cái đạo luật về thể thức bầu cử ở Hungary.
Vâng, thì thực ra cái ý muốn mà thay đổi cái phương thức bầu cử để mà đảm bảo cái ưu thế tuyệt đối cho phe cầm quyền thì nó cũng không mới, là bởi vì trước cái lễ Giáng sinh 2011, một ngày thôi, thì luật bầu cử mới đã được Quốc hội Hungary thông qua, thì họ có xác định lại những cái sơ đồ các khu vực bầu cử để theo cách mà có lợi nhất cho liên minh cầm quyền. Và ngoài ra thì công dân Hung mà sống ở nước ngoài, trong đó có một cái bộ phận chủ yếu là người gốc Hung được nhận quốc tịch Hung cái thời gian gần đây bởi cái liên minh cầm quyền Fidesz, thì họ cũng sẽ được bỏ phiếu, và đây có thể là một cái nguồn ủng hộ, một cái sức mạnh đáng kể mới cho phe cầm quyền. Và với cái việc mà khoanh vùng lại những cái khu vực bầu cử cũng như là đưa vào cái cách tính toán mới này thì liên minh cầm quyền và nhất là đảng cánh hữu Fidesz có thể dễ dàng hơn trong cái việc mà chiếm cái thế thượng phong trong bầu cử. Có một cái tính toán sơ bộ cho thấy là với cái đạo luật này thì chẳng hạn cái cử bầu cử năm 2010, Fidesz đã có thể chiến thắng với 3/4 số ghế trong quốc hội chứ không chỉ là 2/3 như chúng ta đã biết. Nhưng mà Fidesz vẫn chưa bằng lòng với cái kết quả đó, bởi vì là vào cuối tháng 11 năm nay thì Quốc hội Hungary còn thông qua cái đạo luật mang tên là đạo luật về thể thức bầu cử, và trong đó thì cái điều khoản bị phản đối nhiều nhất là công dân Hungary từ năm 2014 trở đi mà muốn đi bỏ phiếu thì phải đăng ký trước tên tuổi của mình vào cái danh mục cử tri. Thì liên minh cầm quyền đã không đưa ra được cái lời lý giải hợp lý nào cho cái mà họ gọi là sáng kiến này, nhưng mà chắc chắn là một cái quyết định như thế thì sẽ khiến cái lượng mà cử tri đi bỏ phiếu giảm nhiều. Và theo phân tích của giới bình luận thì cái điều này sẽ khiến xác suất cũng như là cái tỷ lệ chiến thắng của phe cầm quyền hiện tại ngày càng được nâng cao hơn. Và về cái mặt luật học thì một số tổ chức dân sự và ngay cả ông Sajid Laszlo, tức là cựu tổng thống Hungary nhiệm kỳ trước mà cũng là người từng giữ cương vị chánh án của tòa bảo hiến thời kỳ năm 1990 cho đến năm 2000, họ cũng cho rằng là cái việc phải ghi danh để được đi bỏ phiếu là vi hiến, chẳng hạn họ đã dùng cái từ là đó là một cái thứ tự do được phân phát bằng phiếu, bởi vì cái quyền bầu cử của cử tri là một trong những cái quyền căn bản nhất mà đã được hiến pháp quy định. Và dường như biết trước là sẽ bị phản đối cho nên phe cầm quyền cũng đã cài cái việc đăng ký để được đi bầu cử này vào cái gọi là những điều khoản chuyển tiếp của cái bản hiến pháp mới, để nếu mà muốn không ai có thể đụng được tới nó, kể cả tòa bảo hiến.
Thưa anh, có thể nói rằng là cái phản ứng của tòa bảo hiến Hungary đó là một cái cuộc phản công ngoạn mục không ạ?
Thì sở dĩ là có thể nói như thế là bởi vì là trước nay thì mặc dù bị phe đối lập chỉ trích quyết liệt, nhưng mà do là có cái đa số tuyệt đối ở trong quốc hội, thành ra liên minh cầm quyền có lẽ cũng không ngờ tới trước được cái điều này. Và cái điểm đặc biệt ở đây tức là họ đã phải tạm lùi bước trước những cái định chế mà họ nghĩ là họ đã có thể khống chế và cầm chừng được cái sự hoạt động, tức là như nhắc tới ở trên đó là tòa bảo hiến cũng như là vị cao ủy các quyền cơ bản thuộc quốc hội và chính tổng thống Adayanos. Ở đây thì phải nhắc tới ông Sobomate, tức là cái người duy nhất còn trụ lại được trong số nhiều cái vị cao ủy khác đã bị phe cầm quyền hạ bệ cũng bằng cái công cụ pháp luật. Nhưng mà vì cái thời hạn đương chức của ông cũng chỉ còn đến hè năm nay, cho nên báo chí Hung có nhận xét rằng ông không còn cái gì để mất. Và cái vị cao ủy này thì đã đệ đơn đề nghị tòa bảo hiến xem xét lại cái trạng thái pháp luật của cái gọi là những điều khoản chuyển tiếp. Bởi vì ông cho rằng là trái với cái tên gọi của nó thì những điều khoản chuyển tiếp không hề mang tính chuyển tiếp, mà đây chỉ là một cái hình thức lách luật. Và ông có đề nghị là tòa bảo hiến trước hết là diễn giải cái tính chất luật của nó để mà tuyên bố là không thể coi nó là một phần của hiến pháp, thậm chí cũng không thể coi nó là các tu chính án, để mà rốt cuộc thì theo ông là cần ra chỉ thị để hủy tất cả. Và trong trường hợp mà tòa bảo hiến cho rằng không thể hủy được tất cả thì ông Sobo cũng có đề nghị tòa là hãy xem xét và hãy hủy 12 điều khoản cụ thể mà do ông chỉ ra là bởi vì ông cho rằng những cái điều khoản đó là bất hợp hiến. mặc dù là không đồng thời với ông Sobomate, nhưng mà Tổng thống Arellanos, tức là người mà từng được coi là yếu nhân của đảng Fidesz, bên cạnh Thủ tướng Orban Victor, thì ông cũng có cái hành động tương tự. Tức là sau khi cái đạo luật về thể thức bầu cử được Quốc hội Hung phê chuẩn vào cuối tháng 11 năm ngoái, thì trước khi để mà ký thông qua, thì ông Ade đã gửi cái đạo luật này lên Tòa Bảo Hiến để mà xin cái ý kiến tham vấn. Kết quả nó đã xảy ra một cách rồn rập, tức là ngày 28 tháng 12 năm ngoái thì Tòa Bảo Hiến có kết luận là không cần xét đến nội dung đúng sai, nhưng mà đúng như cái vị cao ủy Quốc hội khẳng định thì nhiều điều khoản trong những cái điều khoản chuyển tiếp là không mang tính chuyển tiếp, và do đó thì Tòa Bảo Hiến tuyên bố là phải hủy. Và trong đó thì có cái điều khoản liên quan tới cái việc là phải đăng ký trước khi đi bỏ phiếu. Và sau đó một tuần, tức là vào ngày 4 tháng 1 năm nay, thì Tòa Bảo Hiến lại tiếp tục công bố rằng là đúng như cái ý kiến của Tổng thống Arellanos thì có 7 điều khoản trong cái đạo luật về thể thức bầu cử mới là vi hiến.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Tokyo xác nhận tân thủ tướng Shinzo Abe sẽ đi thăm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia từ ngày 16 tháng 1 năm 2013.
Philippines tỏ quyết tâm đặt mua tàu tuần duyên của Nhật Bản.
Chính quyền Miến Điện bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.
Ông chủ của Google kêu gọi Bắc Triều Tiên mở cửa cho Internet.
Đầu tư trực tiếp gia tăng ở các nước ASEAN và Ấn Độ.
Chính quyền Syria thả hơn 2.000 tù nhân để đánh đổi lấy 48 người Iran.
Mỗi ngày một sự kiện, tuần báo Nam Phương tại Trung Quốc tiếp tục chống chế độ kiểm duyệt hiện hành.
Tòa Bảo Hiến Hungary làm tiêu tan ý định bị tổng hóa quyền lực của đảng cánh hữu cầm quyền Fidesz. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Anh Vũ.
Điểm báo.
Trong một báo cáo ra hôm 9 tháng Giêng, Tổ chức Lao động Thế giới OIT đã cho biết về tình trạng lao động làm nghề giúp việc gia đình, mà trong đó phụ nữ chiếm tới 83%, đang có xu hướng bùng nổ mạnh. Đáng báo động hơn là lực lượng lao động này luôn bị lạm dụng, làm việc trong những điều kiện bấp bênh, quyền lợi không được bảo vệ. Nhật báo Le Monde hôm nay đề cập đến chủ đề này qua bài viết 100 triệu người giúp việc gia đình trên thế giới. Phác họa chân dung của những người làm nghề giúp việc gia đình ngày nay, Nhật báo Le Monde mô tả, đằng sau những cánh cửa nhà của các gia đình, họ, những người làm nghề giúp việc, phải đảm đương cái công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ nhỏ hay người già. Nhưng họ cũng chính lại là những người dễ trở thành nạn nhân của sự ngược đãi đối xử, bạo hành hay thậm chí lạm dụng tình dục. Trong khi đó thì được trả lương rất thấp và đôi khi phải làm việc tới 65 giờ mỗi tuần. Hiếm khi quyền lợi xã hội của họ được bảo vệ. Tổ chức Lao động Quốc tế OIT, một cơ quan của Liên Hợp Quốc quy tụ đại diện phủ chủ thuế lao động và người làm công ăn lương ở 184 quốc gia, hôm qua đã công bố bản báo cáo, trong đó ước tính năm 2010 trên thế giới có khoảng 52,6 triệu người làm nghề giúp việc gia đình, trong đó phụ nữ chiếm 83%. Con số này cho thấy mức gia tăng 60% trong vòng 15 năm. Vẫn theo số liệu của bản báo cáo thì ở các nước phát triển, nghề giúp việc chỉ chiếm 0,8% lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ này ở châu Á là 1,2%. Châu Phi là 1,4% và Trung Đông lên tới 5,6%. Châu Mỹ Latin chiếm kỷ lục với 7,6% dân số lao động. Ngược lại, tại các nước Bắc và Đông Âu, nghề giúp việc nhà chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 0,1% lực lượng lao động. Nhưng theo các chuyên gia, con số trên chưa chính xác. Chắc chắn lượng người làm nghề giúp việc gia đình đã phải vượt qua con số 100 triệu. Báo cáo của OIT cũng cho biết, những người làm nghề giúp việc thường là dân nhập cư, đôi khi họ không có giấy tờ, làm việc không khai báo. Đánh giá nguyên nhân gia tăng số lượng lao động giúp việc gia đình, các chuyên gia của OIT cho rằng đó là bối cảnh kinh tế khủng hoảng, số lượng phụ nữ mất việc làm ngày càng đông. Bên cạnh đó, mức sống ở một số nước đang phát triển được nâng cao cũng giúp cho tầng lớp trung lưu trong các nước đó tìm đến dịch vụ giúp việc gia đình. Lâm Mông được cho biết, hồi tháng 6 năm 2011, OIT đã thông qua một công ước quốc tế mang số 189 đưa ra các chuẩn mực áp dụng đối với nghề giúp việc gia đình. Hầu hết các quốc gia thành viên của OIT đều đã và đang sẵn sàng phê chuẩn công ước này. Tuy nhiên, việc thực hiện nó không phải ở đâu cũng được tôn trọng như nhau. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, chỉ có 10% trong tổng số lao động giúp việc gia đình được bảo vệ bởi các quy định pháp lý về lao động. Chính vì thế mà họ phải chịu thiệt thòi, nhận đồng lương thấp, thời gian làm việc bị lạm dụng quá đáng, thậm chí còn bị xâm hại các quyền cơ bản của con người. Ở một số khu vực mà các luật lệ về lao động không tồn tại như ở trong vùng vịnh thì mức độ người giúp việc bị lạm dụng càng phổ biến hơn. Hoàn cảnh của người làm việc nhà có được cải thiện hơn trong vài năm gần đây, chủ yếu ở những nơi có các hiệp hội và công đoàn bảo vệ quyền lợi cho người lao động hoạt động tích cực. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo và hoàn cảnh đặc biệt của mình nên những người làm nghề lao động giúp việc gia đình đành phải chấp nhận tất cả.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, báo Lâm Mông tiếp tục quan tâm đến thời sự nổi bật ở Ấn Độ trong nhiều ngày nay. Đó là vụ nữ sinh viên bị hãm hiếp dã man ngay tại thủ đô New Delhi. Của tờ báo đăng tấm hình lớn một phụ nữ Ấn Độ trong bộ đồ truyền thống đang tập một thế võ quật ngã một người đàn ông để minh họa cho thấy phụ nữ Ấn Độ đang vùng lên tự bảo vệ mình trước thực trạng bị xâm hại tràn lan. Lâm Mông ghi nhận từ sau cái chết thảm thương của nữ sinh viên Ấn Độ bị hãm hại tập thể trên chiếc xe bus ở New Delhi, một phong trào bảo vệ nữ quyền đã trỗi dậy chưa từng thấy ở đất nước đông dân thứ hai thế giới này. Phụ nữ Ấn, bao năm nay sống trong cảnh đè nén, nơm nớp, lo sợ, giờ vùng lên đấu tranh, đòi công lý và tự do. Họ muốn được sống trong bình đẳng, không bị kỳ thị, không phải sợ hãi vì bị xâm hại. Chưa bao giờ các tầng lớp xã hội Ấn Độ lại được huy động đông đảo thành một phong trào rộng khắp như bây giờ để đấu tranh vì tự do và công lý cho phụ nữ. Một phong trào mới ra đời, không đòi được bảo vệ mà chỉ đòi được quyền tự do cho phụ nữ. Chính một xã hội đầy định kiến đối với nữ giới nên đã dẫn đến tình trạng phụ nữ bị xâm hại tràn lan như ở Ấn Độ. Không ở đâu trên thế giới này tội phạm hiếp dâm tăng nhanh như ở đất nước Ấn Độ. Theo Lâm Mông, từ năm 1971, số vụ hãm hiếp được cảnh sát ghi nhận đã tăng 678%. Nghiêm trọng hơn là chỉ có 1/4 số vụ được làm sáng tỏ. Về phần chính quyền, Lâm Mông ghi nhận thấy một thực tế đáng lo ngại, đó là thay vì phải giải phóng phụ nữ hơn nữa, vụ hãm hiếp nữ sinh ở Delhi có thể lại làm hạn chế quyền tự do của họ. Bộ trưởng Giáo dục tiểu bang Pondicherry hôm 5 tháng Giêng cho biết để chống lại các vụ xâm phạm tình dục, ông muốn buộc các nữ sinh trong các trường học phải mặc áo khoác ngoài và cấm họ sử dụng điện thoại di động. Ngoài ra, một số người có đầu óc cổ hủ thì lại khẳng định nạn hiếp dâm là do ảnh hưởng của xã hội phương Tây. Theo họ, nó không hề xảy ra ở những vùng thôn quê hẻo lánh ở Ấn Độ. Lãnh đạo một đảng phái chính trị khác thì đưa ra sáng kiến yêu cầu phụ nữ chỉ được phép ra khỏi nhà khi có người đàn ông trong gia đình đi kèm. Như vậy là phong trào đòi tự do cho phụ nữ Ấn Độ vừa bùng lên ở New Delhi có nguy cơ lại bị xẹp xuống nhanh chóng. Liên quan đến khu vực châu Á, báo Công giáo La Khoa dành sự quan tâm đến vụ phản kháng chống lại kiểm duyệt của tuần báo Nam Phương Chu Mạt tại Quảng Đông từ vài ngày qua. Sau 2 ngày, một bộ phận ban biên tập biểu tình đình công, hôm qua tuần báo Nam Phương Chu Mạt đã ra số báo bình thường. Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông đã phải đích thân can thiệp để dẹp yên vụ việc đang trở nên ồn ào hơn, không chỉ trong làng báo Trung Quốc mà còn cả ở bên ngoài. La Khoa nhận định sự việc này như là khoảnh khắc im lặng sau cơn bão. Theo La Khoa, vụ phản kháng của các nhà báo chống lại kiểm duyệt cho thấy mặc dù thời gian qua việc quản lý đã được siết chặt, nhưng giai đoạn giao thời chính trị hiện nay là thời điểm thuận lợi để báo chí Trung Quốc đẩy lùi biên giới giám sát của đảng. Qua sự việc trên, La Khoa cũng nhận thấy xã hội và dư luận Trung Quốc đã không ngừng chín chắn hơn cùng với nhịp độ của các biến đổi kinh tế xã hội, trong khi sự phát triển của hệ thống chính trị không theo kịp được những biến đổi trên. Các mệnh lệnh của đảng đang ngày càng bị làm ngơ hay né tránh. Báo chí vẫn là công cụ của chính quyền và Đảng Cộng sản. Vụ việc ở tuần báo Nam Phương Chu Mạt chỉ có thể khơi dậy một số lo ngại cho chế độ. Để tránh bùng nổ, chính quyền biết họ phải làm gượng nhẹ để dần dần thắt chặt lại kiểm soát. Một mảnh đất mới cho các nhà chế tạo đồ điện tử. Phần cuối của mục điểm báo hôm nay là thông tin về công nghệ cao cấp. Báo Le Monde giới thiệu cuộc triển lãm đặc biệt đang mở ra tại Las Vegas, Hoa Kỳ, giới thiệu những vật dụng công nghệ cao cấp cực kỳ tinh xảo gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con người, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe. Hội chợ tiêu dùng điện tử diễn ra tại Las Vegas từ ngày 9 đến 11 tháng Giêng, có một góc trưng bày đặc biệt giới thiệu những đồ dùng thông minh sử dụng công nghệ cao cấp tiên tiến nhất hiện nay nhằm phục vụ tiện nghi cuộc sống và sức khỏe con người. Đó là một loại cân kiểm tra sức khỏe có gắn hệ thống kiểm soát biểu đồ trọng lượng, nhịp tim và chất lượng không khí, hay những thắt lưng đo bước chân, huyết áp, lượng calo tiêu hao trong ngày. Người ta còn thấy các nhà chế tạo tung ra các mặt hàng độc đáo như chiếc dĩa ăn thông minh kiểm soát tốc độ ăn sao cho bảo đảm thời gian nhai tốt nhất cho sức khỏe, rồi đến chiếc máy kiểm tra giấc ngủ. Tất cả các thiết bị như vậy đều được kết nối với Internet để kiểm soát, điều chỉnh từng ly từng tí tình trạng sức khỏe của con người. Ở hội chợ này, người ta còn giới thiệu những thiết bị định vị vệ tinh, kiểm tra chó mèo hay hành lý, gửi máy bay đề phòng bị thất lạc. Tóm lại, những công nghệ cao cấp nhất về điện tử tin học đang được áp dụng để cải thiện cuộc sống của con người. Lĩnh vực sáng tạo phục vụ tiện nghi và sức khỏe không ngừng phát triển, đang mở ra một thị trường mới đầy hứa hẹn cho công nghiệp điện tử cao cấp trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Phụ nữ Ấn Độ là nạn nhân ngàn đời của hủ tục phân biệt đối xử. Tú Anh trình bày với phần phỏng vấn Ni Sư Từ Tâm, Giám đốc chương trình Tình Thương tại Ấn Độ.
Vụ án một nữ sinh viên Ấn Độ bị cưỡng bức tập thể và sát hại bằng gậy sắt ngay tại thủ đô New Delhi vào giữa tháng 12 năm ngoái đã làm dậy lên một phong trào phản kháng. Hàng loạt cuộc biểu tình huy động hàng chục ngàn người mà đa số là phụ nữ, đòi nghiêm trị thủ phạm và nhất là phải chấm dứt tệ nạn xem nhà phụ nữ. Đây là một cuộc chiến dài hơi trong một xã hội mà hủ tục đẳng cấp bao trùm, cũng như nhiều người trẻ khác cùng lứa tuổi ở mọi nơi trên thế giới. Vào buổi chiều ngày 16 tháng 12 năm 2012, Riyoti Sting Pandey, nữ sinh viên trường y khoa New Delhi 23 tuổi, cùng với người bạn trai tên Awintha Pandey đi xem cuốn phim The Life of Pi, Cuộc đời của Pi, do đạo diễn Lý An thực hiện vừa ra mắt. Nhưng đôi tình nhân sắp cưới này không thể ngờ một thảm nạn ghê gớm đang chực chờ. Không đón được xe xích lô ba bánh, hai người lên xe buýt về nhà, nhưng trên đó đã có sẵn năm hành khách và người tài xế, thật ra là một băng nhóm đang chuẩn bị quậy phá về đêm. Cuộc bạo hành xảy ra khi cô sinh viên phản ứng lại những lời bình phẩm khiếm nhã của những kẻ không quen. Người thanh niên bị đánh, cô bạn gái bị băng đảng này dùng gậy sắt đánh đập và thay nhau hãm hiếp suốt hơn 2 tiếng đồng hồ trên xe trước khi ném xuống đường. Hành vi thô bạo cộng với phản ứng can thiệp chậm chạp của cảnh sát và thái độ vô tâm của người qua đường đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên khắp nước. Sau 3 cuộc giải phẫu, nạn nhân được đưa sang Singapore điều trị, nhưng do vết thương quá nặng, người nữ sinh viên này đã qua đời vào ngày 29 tháng 12. Vụ án đã gây ra những cuộc biểu tình dữ dội tại Ấn Độ và những phản ứng nghiêm khắc trên báo chí, tạo ra hy vọng đưa quốc gia khổng lồ này vào một khúc quanh trong quan niệm đối với phụ nữ. Để tìm hiểu thêm về xã hội Ấn Độ và công cuộc đấu tranh dài hơi của phụ nữ Ấn, RFI đặt câu hỏi với Ni Sư Từ Tâm, sáng lập viên trường trung tiểu học Tình Thương tại Bukgaya, Bồ Đề Đạo Tràng, cách thủ đô New Delhi 1.800 cây số. RFI Việt ngữ kính chào sư cô Từ Tâm. Được biết sư cô hiện đang ở Bồ Đề Đạo Tràng và hiện nay sư cô hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em Ấn Độ kém may mắn có một cái nơi để mà học hành. Thưa sư cô, câu hỏi đầu tiên là với tư cách một người hoạt động thiện nguyện đi sâu vào xã hội Ấn Độ, thì sư cô lý giải như thế nào về vụ án cưỡng hiếp gây căm phẫn công luận Ấn Độ vừa qua, cho thấy cái tình trạng có vẻ là tư duy chậm tiến của nước Ấn như thế nào, thưa sư cô?
Chào chú, cũng như kính chào tất cả khán thính giả của này IFI. Thưa chú, cái điều này thì sẽ đi sâu vào về chính trị và của nước Ấn Độ, mà tư cách của một người cá nhân tôi cũng như người tu sĩ thì không có nên tham gia vào hơn nữa. Chúng tôi chỉ là những người tu sĩ sống ở đây Ấn Độ để mà trong vấn đề tu tập và làm một vài công việc xã hội ở nơi đây. Tuy nhiên, trong cái sự mà hiểu biết của tôi cũng như là chú có ý nhà ý để tìm hiểu thì tôi cũng xin thưa sơ qua về một vài cái nhận xét riêng của tôi. Là vì người Ấn Độ họ vẫn có giai cấp từ ngàn xưa đến bên này, và những cái giai cấp thấp thì luôn luôn bị, xã hội nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, giai cấp thấp và người nghèo thì luôn luôn bị thiệt thòi. Thì cái cô bé này cũng xuất thân từ một cái gia đình nghèo và cha mẹ cũng đã cố gắng cho cô để đi học và cô muốn vươn lên để cho bằng những người trong thuộc xã hội cao hơn. Nhưng mà vì cái xã hội, vì cái giai cấp, có lẽ là vì họ không muốn cho cô này tiến cao hơn như những thành phần cao của họ. Vì đó thì theo dự hiểu của tôi thì như vậy. Nhưng mà điều này đã làm trở ngại và làm nhục chí tất cả những nữ học sinh nghèo. Mà trong đó có một số học sinh nữ của tôi. Họ đã cố vươn lên, nỗ lực học tập để mà tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà khi chuyện này xảy ra thì đã làm cho họ hơi nhục chí. Hàng ngày tôi vẫn thường khuyên tất cả các cháu nữ học sinh của tôi là hãy vươn lên và hãy tự chủ cho chính mình, đừng lệ thuộc vào người khác bằng văn hóa, bằng một cái văn hóa để cho cuộc đời sống tốt đẹp hơn, và cố gắng học hỏi thêm, đừng theo những cái quan niệm của những người đã đi trước. Người con gái chỉ có học, chỉ biết tập viết, biết ký tên và sau đó nhập gia đình và phục vụ cho gia đình. Bây giờ xã hội đã đổi mới, người ta đã tiến nhanh thì mình cũng phải tiến nhanh theo với người ta bằng cách mình phải vươn lên, còn nỗ lực trong chính mình. Điều đó tôi hàng ngày, cũng hầu như là hàng ngày vẫn thường khuyên các cháu học sinh của tôi như vậy. Nhưng mà khi nó xảy ra như vậy thì các cháu bé hơi chùn bước một chút và khó khăn cho những người dạy học như tôi. Riêng đối với cha mẹ của các cháu thì sau khi chuyện này xảy ra thì có lẽ các mẹ cha mẹ các cháu cũng hơi nhụt chí. Xã hội họ rất bảo thủ, người Ấn Độ họ rất bảo thủ và họ nắm giữ những cái gì mà xa xưa mà họ đã có, hầu như họ không muốn thay đổi theo cái nếp sống văn minh của những nước khác.
Thưa sư cô, khi mà cái thảm nạn này nó xảy ra cho nữ sinh viên y khoa 23 tuổi, đó thì cái phản ứng của các em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh mà sư cô vừa nói là họ nhục chí đó, thì cụ thể họ nhận xét cái vụ việc này như thế nào thưa sư cô?
Học sinh của tôi thì nó có vẻ sợ sệt, nhất là con gái. Ở đây thì cái chuyện này nó từ ngàn xưa, trong kinh Đức Phật cũng có dạy đó. Là vì vậy cho nên là người nữ, nhất là những nữ tu, là Đức Phật không cho đi một mình là như vậy. Vì những cái chuyện này đó, nó đã có từ sự xa xưa, ngay từ thời Đức Phật đã có. Người nữ ra ngoài đường rất là nguy hiểm và thường hay là bị những cái trở ngại như vậy. Thì Ấn Độ họ đã có cái đó từ xưa. Và tôi nghĩ là không những Ấn Độ mà những nước khác cũng vậy. Ngay cả những nước văn minh ở Mỹ bây giờ cũng đôi khi cũng có những chuyện này về xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện này xảy ra thì các cháu nữ sinh ở ngoài tôi không biết, nhưng mà học sinh của tôi đó, thì chúng có vẻ hơi sợ sợ và mong rằng chuyện đó nó xảy ra và chỉ xảy ra một lần và nó sẽ đi vào quên lãng để cho các cháu tiến lên hơn và can đảm học tập hơn. Cộng thêm đó thì tôi cũng thường khuyên các cháu là hãy cố gắng, tất cả mọi người đều có một cái duyên nghiệp của họ riêng, không phải là tất cả mọi người đều như vậy mà không phải tất cả các cháu học sinh đều như vậy. Những cháu cũng có rất nhiều người đã thành tài mặc dù họ ở giai cấp thấp. Đem những cái đó ra để mà khuyến khích các cháu cho cố gắng học tập hơn.
Thưa sư cô Từ Tâm, những cái người gây ra cái vụ thảm sát này đó có thể bị kêu án tử hình, có thể bị kết án tử hình và treo cổ. Thì Liên Hiệp Quốc, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng cái án tử hình không có giải quyết được cái căn nguyên nguồn cội tệ nạn ở bên Ấn Độ. Cái ý kiến của sư cô như thế nào thưa sư cô Từ Tâm?
Thưa, nếu mà về vấn đề phân Phật giáo thì tất cả mọi người đều chịu lấy cái nghiệp của họ làm. Và những cái người mà gây cho cô như vậy, thảm sát như cho cô như vậy là thì họ cũng sẽ gắn một cái nghiệp rất nặng trong tương lai, trong cái kiếp tới của họ. Thì nếu mà nói về nhân quả thì đạo Phật phải nằm trong nhân quả. Thì không có cái quả nào mà không có nhân, mà không có cái nhân nào không có cái quả. Thì có nhân thì mới có quả. Thì từ đó nó mới phát sinh ra. Thì chú hỏi tôi về Phật giáo thì tôi cũng xin thưa rằng không có cái gì là vô cớ mà có cả. Người thanh niên kia họ gây cái nghiệp này ra thì họ sẽ gặp một cái quả xấu trong tương lai. Vì đó là đạo Phật. Về án tử hình thì đó là về xã hội, về quốc gia. Nước nào cũng vậy. Khi mà gây tội thì gây ác thì phải gặp những cái hình phạt đó, là một luật của quốc gia đặt ra. Thì nếu mà họ phạm luật thì họ đương nhiên họ phải gánh cái luật đó thôi.
Theo giáo lý Phật giáo, ánh sáng trí tuệ sẽ làm nảy sinh từ bi. Trong tinh thần này, trường tình thương do Ni sư Từ Tâm sáng lập đã được 10 năm tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà cách nay 26 thế kỷ, Thái tử Tất Đạt Đa ngộ đạo. Từ một lớp một thầy, 10 năm sau trường phát triển thành tiểu học trung học với 670 học sinh nghèo. Nhiều học sinh đã lên đại học. Hiện nay Ni sư đang chuẩn bị xây thêm một trường trung tiểu học thứ ba và xây một cây cầu bắc ngang con sông lịch sử của Phật giáo là Ni Liên Thuyền để giúp dân và học sinh qua sông an toàn trong hai mùa mưa nắng. Mời quý thính giả theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn sau đây. Thưa sư cô Từ Tâm, cách nay 10 năm thì sư cô đã quyết định dừng chân ở tại Ấn Độ và mở một cái trường tiểu học rồi bây giờ là thành trường trung học để giúp đỡ cho các trẻ em kém may mắn tại Ấn Độ. Thì thưa sư cô, do cái nguyên nhân nguồn cội nào, sự kiện nào khiến cho sư cô đã chọn cái giáo dục? Phải chăng sư cô muốn dùng cái giáo dục để quán chuyển cái xã hội mà sư cô cảm thấy còn quá nhiều bất cập, còn quá nhiều cái hủ tục khiến cho trẻ em không có cái bước thăng tiến, thưa sư cô?
Dạ thưa chú, thì Đức Phật hiện ở đời, chư Phật quá khứ cũng như chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai cũng vậy, thì hiện ở đời với mục đích là đem ánh sáng trí tuệ đến cho tất cả những kẻ còn vô minh lầm lạc, cho họ trở về với con đường chân chánh. Thì tôi là một người Phật tử và một người tu Phật theo Đức Phật, thì đi theo dấu chân của Ngài thì cũng đem cái văn hóa trí tuệ và văn hóa kiến thức đem vào cho sâu vào những lòng người mà còn thấp kém, không có được một cái sự may mắn trên đường tu học, học sức. Thì đó là cũng theo dấu Đức Phật mà đem văn hóa đến cho những học sinh thất học ở đây. Một trong những cái công trình mà tôi nghĩ rằng những người Phật tử hay những người tu sĩ đến Ấn Độ này thì đều có một ý tưởng như vậy. Vì ánh sáng trí tuệ thì sẽ giúp con người sống một cách ngay thực, thực tiễn và hơn nữa là tiến hóa nhanh trên cuộc sống của họ. Thì tôi đệ tử của Đức Phật và làm những cái điều đó cho những một số những học sinh nghèo thiếu may mắn ở nơi đây.
Khi mà sư cô đặt chân đến Ấn Độ thì có những cái sự kiện gì khiến cho sư cô đã quyết định ở lại Ấn Độ và hoạt động thiện nguyện, thưa sư cô?
Thưa, tại vì cái vấn đề thiện nguyện về nhất là vấn đề học thức. Thì không thể là một ngày, hai ngày hay một năm, hai năm mà xong. Nó phải kéo dài ít nhất là 5 năm hay 10 năm trong cái chương trình học của chúng. Cái đó là cái nguyên nhân mà khi mà mở cái trường ra thì cái vấn đề này sẽ cầm chân tôi ở nơi đây. Chú biết rằng học thì phải từ tiểu học phải 5 năm, đến trung học phải 5, 7 năm nữa thì mười mấy năm. Mà nếu bây giờ mình cố gắng mình cải thiện đời sống của họ và cho họ một cái kiến thức thì không thể là 5 năm mà học xong tiểu học rồi thôi. Thành ra nó kéo dài tôi từ 10 năm nay, bằng chứng là chú thấy là học sinh từ tiểu học mà bây giờ đến trung học và sắp sửa vào đại học. Thì đó là cái mà thời gian nó chiếm tôi hơi lâu dài ở đây.
Xin sư cô dành một phút để nói về cái ngôi trường của sư cô sau 10 năm xây dựng, thưa sư cô.
Dạ, thì đầu tiên thì tôi chỉ có một cô giáo và 45 học sinh ở trong một cái ngôi nhà nhỏ bé tại một cái làng xa xôi cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 10 cây số. Rồi học sinh đến với tôi nhiều dần dần mỗi ngày mỗi đông. Và như vậy thì hiện bây giờ tôi có 2 trường trung học và 2 trường tiểu học. Tổng số học sinh từ tiểu học đến trung học là 670 em. Thì các cháu này một số đã tốt nghiệp trung học, một số đang học đại học và một số đã đi ra dạy tại các trường tiểu học xa xưa. Thì đó là cái kết quả mà khiến cho tôi vui để tôi ở đây.
Trong cái công việc lâu dài đòi hỏi nhiều cố gắng và nhẫn nại, cũng như là phương tiện, thì sư cô được sự trợ giúp như thế nào, thưa sư cô?
Dạ thưa, tất cả tài trợ trong suốt 10 năm qua là hầu hết là của những người Việt Nam ở trên thế giới. Họ đến đây, họ công việc tôi làm, nhất là thấy cái sự mà các cháu tiến bộ nhiều hơn, có học khá hơn, đời sống văn minh hơn, sạch sẽ hơn, thì tất cả quý vị đã hoan hỷ. Và số tiền tài trợ đó là do toàn thể Phật tử Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển. Ngoài ra cũng đôi khi cũng có một số của người Thái Lan hay là của người Tàu, họ đến Bồ Đề Đạo Tràng và họ nghe giới thiệu và tìm đến thăm trường. Thì đôi khi họ cũng cho một số, chẳng hạn như 1-2 ngàn rúp bi chẳng hạn như vậy. Năm qua cho vui.
Thưa sư cô, cụ thể thì cái ngân sách của trường muốn cho đầy đủ thì khoảng bao nhiêu một năm? Và cách nay 5 năm thì đồng nghiệp Ánh Nguyệt đã có phỏng vấn sư cô trên làn sóng của đài RFI. Thì thưa sư cô, 5 năm nhìn lại và bây giờ nhìn về tương lai thì cái dự án phát triển cơ sở như thế nào?
Dạ thưa, nếu mà nói về sự chi phí hàng năm thì một năm có thể tốn khoảng 15.000 đô la. và cái dự án tương lai thì chúng tôi, một hiện bây giờ tôi đang xây một cái trường 3 tầng 36 phòng ở cái tại cái làng Suyota cách bờ sông Liên Yên khoảng 5 cây số. Nếu khai giảng thì sẽ từ mẫu giáo đến lớp 10. Và chúng tôi dự định trong tương lai sẽ xây một cái cầu 700 mét bắc qua dòng sông Nilanjana, tức là dòng sông Liên Liên, để giúp cho những người nghèo không phải băng qua cái con sông bằng cát giữa mùa hè nóng bỏng và cũng như mùa mưa khi mà nước ở trên thượng nguồn đổ về chảy như cái thác thì họ vượt qua rất là nguy hiểm. Vậy nên tôi trong chương trình, nếu mà được sự tài trợ của quý Phật tử khắp mọi nơi, thì tôi sẽ xây một cái cầu 700 mét bắc qua dòng sông đó. Và hiện tại thì song song với chương trình văn hóa thì trong đạo Phật chú cũng biết là trí tuệ và từ bi thì luôn luôn đi với nhau, luôn luôn song hành. Như vậy nên một mặt chúng tôi mở trường dạy học và cũng làm những cái việc từ thiện. Hiện tại tôi có một cái trạm y tế phát thuốc khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho những người nghèo ở đây. Và dùng có một bác sĩ và một người y tá Ấn Độ trông coi. Mỗi tuần nữa chúng tôi phát thuốc 2 lần. Và mỗi một ngày như vậy thì có thể là từ 100 bệnh nhân trở xuống đến lãnh thuốc của chúng tôi. Nhưng khi mùa đông đến cũng phát mền, phát gạo cho những người nghèo đang thiếu thốn trong cái mùa đông. Và chúng có phát được 36 cái xích xe xích lô cho những người cần phương tiện để mà kiếm tiền nuôi sống trong gia đình. Thì đó là cái chương trình mà từ bi và trí tuệ do tiêu chuẩn của tiêu đề của người Phật tử. Thì luôn luôn từ bi và trí tuệ cũng đi hào song hành với nhau. Thì chúng tôi đã làm được một vài công việc như vậy do Phật tử Việt Nam tài trợ.
Dạ thưa sư cô, trước khi chia tay xin có thể sư cô dành đôi phút để giới thiệu Bồ Đề Đạo Tràng nơi sư cô đang làm việc thưa sư cô.
Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà cách đây 2.600 năm Thái tử Tất Đạt Đa về đây và đã đắc đạo. Tại Bồ Đề Đạo Tràng có một cái tháp và một cái bồ đề. Cái tháp này thì đầu tiên thiền khởi thì do Ngài Asuka, tức là vua Dục xây. Tháp này đã bị mai một vì thời gian. Và hiện tại thì các nước Phật giáo trên thế giới đã bắt đầu kiến thiết cái kỷ thứ 7 đến nay. Và tháp nó rất là lớn và thường gọi là tháp giác ngộ hay là tháp đại giác, tượng trưng cho Đức Phật giác ngộ. Cũng như thế là Phật tử ở đây, đến đây. Ở đó nó có một cái bồ đề tượng trưng cho Đức Phật thành đạo dưới gốc cây bồ đề. Cái bồ đề này không phải là cây mà cùng thời với Đức Phật đắc đạo, mà cây bồ đề là cây thứ tư. Chúng ta về đấy, chúng ta sẽ vào trong tháp đại giác để nhìn thấy tượng Đức Phật ngồi ở trong tháp. Và chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta sẽ thấy được cây bồ đề mà tượng trưng cho trí tuệ, mà nơi mà Đức Phật đã ngồi thành đạo. Nếu mà có dịp thì xin mời quý vị Phật tử, nếu chưa có duyên thì nên đến đây để nhìn thấy cái nơi mà 2.600 năm về trước Thái tử Đạt Đạt Đa đã đắc đạo và đem cái đạo giải thoát và truyền tụng cho đến ngày hôm nay.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn sư cô Từ Tâm từ Bồ Đề Đạo Tràng.
Xin pháp chú cho tôi được gửi lời tri ân đến tất cả những Phật tử cũng như những người đã có hảo tâm giúp tôi trong suốt 10 năm qua. Và cũng xin cảm ơn tất cả những khán thính giả của đài đã lắng tai nghe tiếng nói của tôi. Cầu mong rằng được an vui, được bình an lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình ngày mai, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí văn hóa với đề tài Cuộc đời của hai nghệ sĩ Renoir Cha và Con được chuyển thể lên màn ảnh lớn, tạp chí do Tuấn Hảo phụ trách. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone đảm trách. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình phát sóng ngày mai của chúng tôi trên cùng làn sóng.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.